quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn đặc biệt với anh Di Trần. Anh đã đến để mà giải thích cho chúng ta biết là cái bổn phận quan trọng của người công dân Mỹ là đi bầu. Sau năm anh cũng được rất là nhiều thính giả feedback lại chương trình này rất là hay và hữu ích. Cũng có những cái câu hỏi với anh Di Trần là người hiện tại sẽ đi ra ứng cử ngay chỗ đi học của anh, thì anh có thể cho biết là những cái người như anh Di Trần khi mà muốn ra ứng cử ngay tại nơi mình thì có những cái điều kiện nào thưa anh?
Dạ, cảm ơn chị Nam Anh đã hỏi. Một lần nữa, Di xin chào chị Nam Anh và quý khán giả đang nghe đài. Thì tuần vừa rồi thì Di đã được cơ hội để cùng chị Nam Anh chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em về cái việc là cái tầm quan trọng của cái người đi bầu. Xin kêu gọi tất cả mọi người hãy nên đi bầu vì cái phiếu của quý ông bà và anh chị em rất là quan trọng. Thì tuần này, Di muốn chia sẻ thêm về cái mặt quan trọng của nó. Mình nói nó là quan trọng nhưng mà mình cái câu hỏi kế tiếp là mình nên hỏi là mình làm như thế nào ngoài cái việc đi bầu. Tại vì mình thường thường có cái câu nói là khi mà mình nghe, mình hiểu, mình biết là một chuyện, nhưng mà khi mà mình cảm được thì mình sẽ tự nhiên là nó có cái động lực rất là mạnh để cho mình đi làm. Thì ngày hôm nay Di xin trả lời câu hỏi của chị Nam Anh một cách dài nó như thế này. Trước khi mà mình hỏi về cái mặt là người ta đi ứng cử, người ta cần những gì đó, thì mình nên suy nghĩ và hỏi cái người ứng cử thực sự là họ làm cái gì cho mình. Và Di xin chia sẻ là trước khi mà Di thực sự là đi ứng cử đó thì thực sự Di cũng chẳng bao giờ suy nghĩ là đến cái vấn đề là những cái người mà người ta đại diện của mình trong chính phủ họ thực sự làm những gì. Mình biết là họ làm cho chính phủ, và chính phủ là bao gồm tất cả những cái công việc public service mà trong cái đời sống của mình. Cũng giống như Di nói tuần vừa rồi á, là Di học được một cái chữ của một cái người bạn khi mà nói đến chính trị hay là politics á, thì anh nói nó là cái hơi thở và cái nguồn máu của cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng mà thực sự là họ làm những gì. Thì ngày hôm nay Di muốn chia sẻ là cái người mà public official trong tất cả những cái lĩnh vực nào đó đó, mà khi mà người ta nói đến là giống như là public office position hay là mình đi làm politics đó, thì mình làm những gì. Wow, cái người mà public official, người ta cũng có cái danh từ gọi là legislator. Cái legislator tạm dịch nó là những cái người làm luật hay là những người ban hành luật. Thì Di muốn dùng một cái thí dụ như là một cái nhóm người mà thí dụ như là một cái ghế mà Di đang đi tranh cử đi, thì thực sự là họ làm những gì. Thì cái mà Di đang tranh cử là đối với Di nó là một cái ghế rất là nhỏ, nó không hề lớn mà nó rất là local, tại vì nó chỉ là thuộc huyện thôi. Thì nó được gọi là thành phố Louisville Metro Council District 21. Thì thành phố Louisville Kentucky của Di đó nó có 26 huyện và mỗi huyện có một người đại diện. Và mà 26 người đại diện đó hàng tuần họ làm những gì? Well, 26 người đại diện đó là cái job của họ là cứ 2 tuần họ họp ở dưới thành phố Louisville, Kentucky, nơi Di ở. Và họ họp, mỗi lần họ họp thì họ họp cỡ chừng 2 cho đến 3 tiếng để họ ban hành là những cái luật. Họ chính thức ban hành là những cái luật mà nhiều người trong chúng ta, nhiều lúc ngay cả bản thân Di cũng vậy, Di chưa bao giờ suy nghĩ là nó ảnh hưởng trực tiếp với mình cho đến khi mà mình đi ra ứng cử và mình phải học hỏi những cái công việc này. Và ngày hôm nay Di muốn dùng cái cơ hội này để chia sẻ cho quý ông bà và anh chị em đều biết là nó rất rất là quan trọng, nó ảnh hưởng, mình nói nó ảnh hưởng trực tiếp, nó ảnh hưởng trực tiếp ngay cái chỗ mà mình ở và ngay những cái công việc của mình làm luôn. Thí dụ nó là như thế này, 26 người đại diện này hàng tuần, cứ 2 tuần họ họp, họ ban hành ra những cái luật. Thí dụ như thế này, họ có thể tăng thuế nè. Tăng thuế thí dụ như là nếu mà cái khu vực neo, cái thành phố Louisville của chúng ta và người Việt Nam của chúng ta hay làm neo đi, họ có thể tăng thuế theo neo nè. Họ có thể làm ra những cái quy luật để cho làm nó khắc khe hơn cho cái công việc mở tiệm neo chẳng hạn nè. Họ có thể làm ra những cái luật, thí dụ như là cái luật mà nó cause a lot of controversy hay là để cho người ta nói đến nhiều nhất trong 2-3 năm về trước đó, là cái luật mà nó ban, nó không cho người khách vô trong nhà hàng hút thuốc nè. Đó. Đó là những cái mà ảnh hưởng rất rất là trực tiếp. Và cái trực tiếp hơn thế nữa đó là nó như thế này. Tất cả gia đình của chúng ta đều có nhà cửa chẳng hạn, mình mướn hay là mình mua hay là của riêng mình, thì nhà cửa là Mỹ gọi là real estate ha. Và cái real estate đó luật nó được ban hành và bảo trì bởi 26 người này. Họ có thể quyết định bất kỳ cái phương thức nào mà họ muốn. Thí dụ như là gì vậy đi, gì mà muốn xuống thành phố mà muốn mở một cái tiệm nail của một cái khu vực mà nào đó, thì cái đầu tiên đó là mình phải coi là cái khu vực đó nó có cho mình mở tiệm hay không, zone như thế nào. Và nếu mà cái zone nó không phải là cái zone commercial chẳng hạn, thì mình phải đổi zone chẳng hạn. 26 người này nè, họ sẽ duyệt ra những cái application đó, những cái báo cáo đó, và họ cho hay là họ không cho. Và không những như vậy nữa, based on những cái gì mà mình đăng ký chẳng hạn, thì họ sẽ ban hành là những cái quy luật nó ảnh hưởng short term hay là long term, dài hạn hay là ngắn hạn đối với một cái khu vực đó. Cho nên nó rất rất là quan trọng quý ông bà và anh chị em. Cái ghế đơn giản nhỏ như cái ghế mà Di đang đi tranh cử không thôi là nó đã quan trọng như thế rồi, chứ đừng nói là một cái ghế thí dụ như là người lãnh đạo trong cái khu vực là educational board of education đi, họ quyết định tất cả những cái phương thức làm sao mà để dạy cho con cái mình đi học chẳng hạn. Ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng trực tiếp. Nó ảnh hưởng đến cái việc mà hàng ngày con cái của mình đi học được những gì, thì những cái người trong cái board đó họ quyết định và họ cũng làm trong nhà nước. Mà lên tầng cao hơn đi nữa đó là thí dụ như là mayor của thành phố ha. Rồi lên tầng cao hơn đi nữa đó là representative hay là của một cái tiểu bang, hay là mình được gọi là congressman chẳng hạn. Rồi lên cao hơn nữa là governor chẳng hạn. Rồi cao hơn nữa thì lên tới cái tầng cấp của president ha, nhà là của một nước. Thì mỗi cái tầng lớp đó nó đều quan trọng hết. Và cái tầng local là cái tầng mà nhỏ nơi của chúng ta đang ở là nó quan trọng nhất, tại vì hằng ngày nó liên quan đến mình, ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Mà nhiều lúc á, khi mà mình nói đến đi bầu đó thì mình chỉ có suy nghĩ là khi nào là bầu tổng thống hay là president thì mình mới đi bầu. Mà không những vậy nữa, mà khi mà mình đi bầu mình chẳng suy nghĩ là thực sự là nó có quan trọng hay không. Cái phiếu của mình nó không có ảnh hưởng. Thì cái đó là cái mà Di đã bàn tuần trước rồi. Tuần này thì Di muốn chia sẻ để cho quý ông bà và anh chị em biết là những cái người mà thực sự người ta làm ở trong chính trị hay là được gọi là politics đó, họ có hai phần mà họ làm chính thức. Đó là cái gì? Cái thứ nhất là hàng ngày mỗi lần mà họ làm việc là họ đi duyệt những cái luật và họ ban hành là những cái luật lệ mà mình phải theo. Cái thứ hai là họ làm việc thứ hai là họ vận dụng tiền ngân khố của nhà nước để chuyển ra cho những cái người dân xài theo cái phương diện như thế nào đó. Và chỉ có hai cái vấn đề đó rất là quan trọng thôi. Thứ nhất là ban luật. Thì trong cái phần hành mà ban luật đó, thì họ có thể là review những cái application họ cho phép hay là không cho phép một cái gì đó theo một cái quy luật là đó, và họ có quyền thay đổi luật luôn đó, nếu mà họ cần thiết. Cái thứ hai nữa đó là họ có cái ngân khố mà để họ vận dụng để cho phục vụ cộng đồng. Cái đó mới là cái chính nữa. Mình biết cái vấn đề về luật thì nói đến nhà nước thì ai cũng hiểu về luật rồi, cái đó thì gì không bàn. Nhưng mà cái mà mình quên đi á là cái vấn đề đó là politics thì hoàn toàn nó phần lớn là liên quan đến tiền. Mà tiền là tiền của người dân, thuế mình đóng vô nó ngân khố, nó trở thành ngân khố của nhà nước thì nó là của dân. Và politics phần lớn là đa số, nếu mà quý ông bà và anh chị em nhớ đó, mỗi lần mà mình đi nghe đến cái vấn đề chính trị là hoàn toàn họ bàn đến cái vấn đề tiền hay là budget không hả? Họ vận dụng tiền, họ xài tiền như thế nào để cho nó đúng nhất. Thì trong chính trị, cái mà những cái người mà ngồi trong cái khu vực đó thường thường là họ tranh đấu với nhau về cái project này, cái project nọ, làm cái việc này, làm cái việc nọ cho dân và làm cái nào được tốt nhất cho dân. Thì họ tranh đấu cho cái khuôn khổ tiền đó để vận dụng. Thì chỉ nói một cái vấn đề rất là nhỏ thôi là như thế này. Theo cái ghế của Di mà đang tranh cử đi, thì cái người mà đứng đầu của cái huyện hay là người đại diện của huyện năm đó, cái đó là cái ghế rất là nhỏ trong cái thành phố mà Di đang tranh cử cho đó, là họ có cỡ chừng 200 ngàn để họ vận dụng theo ý của họ muốn. Mà họ vận dụng như thế nào? Mà cái này là cái mà giống như là Di cũng mới biết đây thôi. Nó là như thế này. Họ có thể là người trong cái ghế đó, họ có thể viết cái check đó trong cái ngân khố của 200 ngàn đó cho any non-profit organization, là họ cho có thể cho tất cả những cái nhóm nào được gọi là non-profit mà nhiều lúc mình không biết. Thì Di tự hỏi bản thân của mình là mình ở trong cái cộng đồng của Louisville, Kentucky, mà trong cái khu vực huyện 21 là cái huyện mà nó bao quanh cái khu vực Việt Nam của chúng ta, hay là cái khu vực của người di dân của nơi Di ở đi. Và mình ở 20 năm mà mình chưa bao giờ nghe ai bàn đến về vấn đề này, và mình cũng không thấy cái người lãnh đạo của mình họ vận dụng tiền mà họ đổ vô những cái chỗ nào mà nó ảnh hưởng đến mình, là cái người dân tị nạn đi. Thì Di cảm giác nó là một cái vấn đề rất là lớn. Và ngày hôm nay Di muốn chia sẻ quý ông bà và anh chị em là hãy chú tâm đến cái vấn đề đó, tại vì nó ảnh hưởng rất là trực tiếp. Tiền bạc của nhà nước, của một cái nó ở trong tay của một cái con người mà họ vận dụng mà nó không có lên tới cái cộng đồng của mình, nó không có đụng chạm đến tới cái cộng đồng của mình, nó không có được chia đều và xài đúng cái quy cách để cho tất cả các mọi dân, chứ không phải là chỉ có một số dân nào đó được hưởng, thì nó đã sai rồi. Vì thế cái politics nó liên quan đến nhiều thứ như thế, và nhưng mà nó chỉ kéo vô chỉ có hai vấn đề thôi. Một là nó ban hành luật nó ảnh hưởng trực tiếp với mình, và thứ hai là tiền bạc của họ hàng năm họ có ngân khố để đưa ra để phục vụ cộng đồng, mà mình phải cần bầu cho những cái người nào đó họ biết chia sẻ một cái cách mà giống như là nó công bằng nhất, nó đều nhất và nó tốt nhất cho cái cộng đồng của mình, thì nó rất là quan trọng. Và ngày hôm nay Di muốn chia sẻ là xin quý ông bà anh chị em, nếu ngày hôm nay mà mình bàn nhiều thứ mà mình khó nhớ đó, thì con chỉ xin quý ông bà anh chị em nhớ hai điều thôi, là cái người làm chính trị là họ làm luật, và nó làm luật trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp với đời sống của chúng ta hàng ngày. Và cái thứ hai là họ có ngân khố để làm những cái việc phục vụ cộng đồng, và mình phải coi cái người lãnh đạo đó họ xài ngân như thế nào để phục vụ cho cái cộng đồng của mình, và nó có phục vụ cho cái cộng đồng riêng của mình hay không, hay là phục vụ chung cho cộng đồng của mình hay không, và cho tất cả các loại người chứ không phải là chỉ một số loại dân nào đó. Đó, và con xin chia sẻ một cái vấn đề này nữa, nó rất là quan trọng luôn. Nó là như thế này, mình con đi tranh cử cho cái việc này, thì cái đầu tiên mà mình học được đó là cái sự mà nó Mỹ nó gọi là discrimination, nó rất là rõ ràng chứ không phải là nó đơn giản. Nhưng mà con bàn ngày hôm nay không phải là mình nói đến để cho mình đề phòng hay là mình ghét người dân nào khác, không. Ngay cả bản thân của mình cũng có mình cũng discriminate người khác, nhưng mà con muốn bàn ngày hôm nay để cho quý ông bà anh chị em hiểu là cái chuyện này thực sự là nó ai cũng biết rồi. Nhưng mà khi mà mình càng vô những cái việc này đó, thì mình càng thấy nó rõ hơn, tại vì nó quan trọng vô cùng. Cái người lãnh đạo ở trên mà họ không thoáng, họ không có tâm tình cho tất cả các loại dân, thì họ sẽ ban những cái quy luật và họ sẽ xài ngân của nhà nước không được theo cái phương thức hay là cái quy cách mà nó công bằng nhất đối với dân. Cho nên nó rất rất là quan trọng quý ông bà bạn chị em. Vì cái vấn đề này nè mà Di càng biết thêm, mỗi ngày Di đọc thêm và Di học được nhiều điều của nhiều người thêm, thì Di lại càng thấy cái tầm quan trọng của cái vấn đề Di muốn nhấn mạnh, là bây giờ tất cả các công ty, ngay cả công ty Di đang làm, và tất cả mọi lãnh đạo và tất cả các nhóm nhà nước hay là không nhà nước, cộng đồng hay là không cộng đồng, bây giờ họ muốn cho nó có cái sự công bằng thì họ phải có cái sự gọi là diversity. Diversity là phải có nhiều các giới, nhiều các nhóm để họ lãnh đạo trong từng cái giai cấp đó. Và vì cái nguyên nhân này nè, cho nên Di với xin quý ông bà và anh chị em là mình nghe đài nè. Còn xin quý ông bà và anh chị em hai việc. Thứ nhất á, là mình con học được một việc này nè, là có nhiều quý ông bà và anh chị em đã biết về cái vấn đề này rất nhiều rồi. Rất nhiều rồi đó, nhưng mà mình không có cơ hội chia sẻ và mình không chia sẻ. Thì cái con xin quý ông bà và anh chị em, những người nào mà rất giỏi về vấn đề này, con càng học hiểu thì con càng suy nghĩ là mình thực sự mình không biết gì hết, tại vì nó có rất là nhiều về cái vấn đề này. Và con cũng học hiểu được là ở ngoài kia có rất nhiều người biết về cái vấn đề này trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta, và cũng rất là nhiều người ngoài cộng đồng của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta, họ rất là muốn giúp đỡ và giúp cho cộng đồng của mình hiểu về những cái vấn đề này, để cho mình cái tầm quan trọng, để cho mình hiểu rõ. Thì con xin quý ông bà với anh chị em nào mà đã biết rồi thì mình hãy chia sẻ. Mình hãy chia sẻ, mình hãy vận dụng những cái cơ hội để mình chia sẻ. Và con xin một cái điều thứ hai nữa là những cái người giới trẻ của như con và những cái giới trẻ nào hơn như vậy nè. Ngoài kia nếu mà mình đang tìm những cái động lực để cho mình làm những việc gì đó, Mỹ thực sự là giống như là một cái nước tốt nhất rồi. Nhiều lúc đó mình sống thoải mái của mình cũng quên đi, mình đi tìm những cái công việc làm để nó giúp cho tinh thần của mình. Thì xin các bạn giới trẻ như Di và trẻ hơn Di đó, là mình hãy đi học những cái quý ông quý bà về những cái việc này nè. Tại vì những cái việc này nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mình. Muốn tìm động lực để làm một cái việc gì đó thì cái việc cộng đồng là cái việc tốt nhất. Di xin khẳng định là như thế. Sau cái kinh nghiệm mà 10 năm đi học hỏi cùng quý ông bà và anh chị em, thì Di cảm giác Di có thể khẳng định được là nếu mà mình đi tìm cái motivation để cho mình sống, hay là mình tìm cái motivation, cái động lực để cho mình làm một cái việc gì đó tốt nhất, mình tìm cái motivation để cho mình làm cái công việc của mình trong công ty tốt nhất đi nữa đó, thì cái động lực, không có động lực nào tốt hơn bằng cái động lực mà mình đi ra ngoài mình phục vụ cộng đồng. Thì mình sẽ thấy nó có rất là nhiều vấn đề mà nó cần cái sự giúp đỡ của quý ông bà và anh chị em, mà đặc biệt là cái giới trẻ thời nay. Quý bạn rất giỏi, Di đảm bảo là quý bạn ở ngoài kia giỏi hơn Di gấp mấy lần, nhưng mà mình không có cơ hội để mình vận dụng nó, để mình xài cho nó chính thức. Thì sau cái việc học hỏi qua mấy cái việc này, Di có thể khẳng định được là rất ở ngoài kia rất nhiều việc mà quý ông bà và anh chị em và đặc biệt quý anh chị trẻ sau này nè, mình có thể làm vừa hữu ích cho bản thân. Vì chắc chắn luôn là nó sẽ hữu ích cho bản thân quý ông bà và anh chị em, là mình sẽ trở thành một cái người lãnh đạo giỏi là một chuyện, tại vì mình học được và mình có cơ hội để mình triển khai những cái tài năng của mình, và ngoài kia nó rất là nhiều việc để cho mình có cơ hội để triển khai cái việc đó. Đó, thì xin quý ông bà và anh chị em hai việc đó là chính. Và để cho Di trở lại cái câu hỏi của chị Nam Anh đó, là khi mà một cái người ta đi tranh cử thì họ cần những gì? Và Di vừa chia sẻ cái vấn đề là họ làm gì rồi, thì bây giờ Di xin chia sẻ là họ cần những gì. Khi mà họ tranh cử thì họ cần hai việc chính thức thôi. Họ cần hai việc chính thức thôi, không có gì nhiều hơn, chỉ có hai việc thôi. Việc thứ nhất là rõ ràng là cái việc là cái phiếu bầu của quý ông bà và anh chị em rồi đó. Và nhưng mà cái phiếu bầu của quý ông bà và anh chị em đó, từng người nó đã quan trọng rồi, nhưng mà nếu mà nó thành từng nhóm được đó, thì nó lại càng quan trọng hơn rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất, và Di sẽ nói thêm. Và cái điều thứ hai mà người đi tranh cử họ cần nữa đó, là cái cần sự giúp đỡ về tiền bạc, là financial đó. Thì người đi tranh cử thì họ cần, quan trọng nhất là gì? Họ phải đi cho người khác biết là mình đi tranh cử, và phải cho người khác biết là mình có thể làm được những gì, và phải đi cho người ta biết là những cái ý tưởng của mình làm cho mỗi cộng đồng là gì, và mình là một cái người tốt hay là người xấu, hay là mình có cái khía cạnh nào mà mình lên để khác với những cái người khác để mình đi tranh cử. Thì mọi thứ nó liên quan đến campaign ha, thì nó liên quan đến gần như là cái từ gọi là marketing. Mình phải market cái bản thân của mình. Mình phải đi lên báo, mình phải chia sẻ, mình lên media, Facebook, mình phải nói nhiều về vấn đề này. Và mình phải in ra báo, mình phải in ra bảng này chẳng hạn. Mọi những thứ đó nó cần tiền. Thì Di chia sẻ hai cái vấn đề này để nói về cái việc gì? Để cho quý ông bà Vèn chỉ biết hai cái đó. Mà khi mà mình biết cái người lãnh đạo, cái người mà đi tranh cử họ cần những gì rồi đó, thì bản thân của mình sẽ biết là cái tầm quan trọng của mình là cái gì đối với họ. Đó, nó là như thế. Thì cái đầu tiên là lá phiếu ha. Cái thứ hai là tiền. Thì để cho Di nói về cái vấn đề lá phiếu trước. Tuần trước thì Di đã chia sẻ là khi mà từng người của chúng ta, khi mà một từng cái lá phiếu của chúng ta đó, khi mà mình đi vote là nó đã quan trọng. Nó quan trọng đối với, con xin nhấn mạnh là nó đối với bản thân của quý ông bà và anh chị em trước nha. Rồi nó với quan trọng đối với cộng đồng. Tại vì thí dụ như vậy đi, mình đi bầu thì mình trở thành công dân tốt, và công dân tốt nó sẽ giúp cho quý ông bà và anh chị em làm những cái việc này. Ví dụ như là tất cả những gì liên quan đến nhà nước, mình muốn đi xin tiền trợ cấp này, mình muốn xin tiền học cho con cái của mình này, mình muốn xin bảo lãnh, tất cả những cái đó nó đều liên quan đến có cái câu hỏi là mình có phải là công dân tốt hay không. Đó, đi bầu không thôi là nó chứng minh cho quý ông bà, cho nước Mỹ biết là bản thân của mình là công dân tốt rồi. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình đi bầu thì cái tên mà kế cái tên của quý ông bà và anh chị em đó là Việt Nam, tại vì mình là người Việt Nam. Khi mà người ta file cái report, người ta build ra cái dashboard để coi là bao nhiêu người đi bầu đó, thì người ta chia thành những khu, chẳng hạn người di dân, và người di dân dưới đó có Việt Nam đi vote bao nhiêu người, và sức mạnh của Việt Nam hay là tiếng nói của Việt Nam bao nhiêu người, là theo cái con số của quý ông bà và anh chị em đi bầu. Thì về cái vấn đề này này, một cái người mà đi tranh cử như con bây giờ đó, thì họ cần những gì về cái vấn đề lá phiếu? Well, cái đầu tiên mà mình di muốn làm đó là mình phải đi tìm một những cái nhóm mà chuyên đi bầu, đúng không? Mình phải tìm những cái nhóm chuyên đi bầu để mình xin cái lá phiếu của một nhóm. Chứ còn nếu mà mình đi từng người mình xin đó, thì làm sao mình xin cho nó hết được? Thì ý mà Di đang nhấn mạnh bây giờ đó là nhóm đi bầu. Okay. Việt Nam mình có cái từ được gọi là cử tri đoàn đó. Thì trong những cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, chẳng hạn, thí dụ như là khu vực Louisville, Kentucky của chúng ta đi, mình có 3 nhà thờ và thí dụ như 5-6 chùa chẳng hạn. Nếu mỗi nhà thờ, mỗi chùa là một cái nhóm và có một cái người lãnh đạo trong cái nhóm đó và chuyên ủng hộ cộng đồng đi bầu, và mình chắc chắn là cái nhóm trong đó sẽ đi bầu, thì cái sức mạnh của từng cái lá phiếu nó trở thành quan trọng hơn, tại vì nó trở thành nhóm rồi. Và mỗi người mà đi tranh cử như Di bây giờ nè, là họ sẽ đi tìm tới những cái nhóm đó đầu tiên. Đó, nó tìm tới những cái nhóm đó đầu tiên. Và cộng đoàn Việt Nam hay là cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở khắp mọi nơi, nếu mà mình có những cái nhóm đó thì nó còn mạnh hơn rất là nhiều. Tại vì cái người đi tranh cử họ không có cần phải đi xin từng nhóm, từng người, mà họ chỉ cần tới một số nhóm đó thôi. Và cái nhóm đó thường thường là cái nhóm được liệt kê vô trong cái khu vực của tất cả những cái người mà đi tranh cử là quan trọng. Đó. Thì cái lá phiếu của quý ông bà và anh chị em ngay lập tức luôn, không có cần phải là đi bầu hay không đi bầu. Khi mà quý ông bà và anh chị em trở thành có những cái nhóm đó như vậy, mà cái nhóm đó đảm bảo là ví dụ như nếu mình có 100 người đi, 100 người đó lúc nào cũng đi bầu đi, thì cái nhóm đó tự nhiên nó đã trở thành nổi tiếng đối với những cái người mà đi tranh cử rồi. Thì con học được một cái việc này là Việt Nam của chúng ta đã có những cái việc đó trong một số cộng đồng rồi, nhưng mà nó không có được nổi, nó không có được nhiều. Nếu mà con có thể kêu gọi ngoài cái việc mà con đi tranh cử để xin quý ông bà và anh chị em đi bầu đó, thì con xin một cái quý ông bà và anh chị em từng cái nhóm, nếu mà có thể được, quý ông bà và anh chị em hãy làm lại những cái nhóm đó, làm lại những cái nhóm đó của tất cả những cái khu vực, thành phố hay là tiểu bang, tất cả tiểu bang trên toàn nước Mỹ này. Mình có những cái nhóm đó, và những cái nhóm đó mình kêu gọi, mình chỉ dẫn những cái người mà trong cái nhóm đó, mình biết đi bầu làm sao, mình trở thành học hiểu, mình tự dạy nhau, mình hiểu về cái tầm quan trọng của đi bầu, và mình biết đi bầu nó, cho người nào, mình nói chuyện chính trị về cái người nào tốt, người nào xấu, và mình đi bầu chuyên cho cái người đó, thì nó rất tốt cho cộng đồng của chúng ta. Nó rất tốt hai việc. Thứ nhất là đối với Di là từng cái nhóm đó nó trở thành cái nhóm gọi là educational group ha, về chính trị, là cái nhóm mà chuyên dạy cho nhau về cái vấn đề chính trị đó. Tại vì về cái vấn đề chính trị này mình không có thể nào mà một sớm một chiều mình hiểu được hết, ngay cả Di làm nhiều một số như vậy rồi bao nhiêu tháng là Di cũng không có hiểu được hết. Mỗi lần mà Di nói chuyện với một người khác thì mình lại học được một việc khác. Cho nên những cái nhóm này nè, mình có những cái nhóm đó thì mình tự dạy cho nhau để cho cái cộng đồng của mình nó trở thành gọi là political educated. Đối với gì đó là như thế, là mình giỏi về chính trị. Và khi mà mình giỏi về chính trị thì tự nhiên mọi thứ khác nó sẽ tự nhiên là nó sẽ dễ dàng cho cộng đồng của mình hơn. Và tất cả những cái người elected official như là người đi tranh cử như gì sẽ tìm đến những người đó. Và khi mà họ tìm đến mình, cái chính là sao? Mình muốn họ tới tìm đến mình. Và khi mà họ không tìm đến mình là mình có vấn đề. Đó, mình muốn họ tới tìm đến mình. Và khi mà họ tìm đến mình rồi thì chắc chắn mình có thể đòi hỏi rồi, quý ông bà bạn chị ạ. Ok. Và đó là cái thứ nhất. Ok, là cái tầm quan trọng của từng lá phiếu của quý ông bà. Và lên cái tầng thứ hai là quý ông bà bạn chị em có những cái nhóm như thế. Thì tự nhiên là cái tầm quan trọng của bản thân của mình và cái cộng đoàn của mình, từng cái nhóm của mình nó cực kỳ quan trọng. Và con xin nhấn mạnh một cái vấn đề này nữa này, về cái vấn đề mà xin kêu gọi những cái giới trẻ của Như Di và những cái giới trẻ sau Di giỏi hơn Di rất là nhiều đó. Nếu mà các anh, các chị mà muốn làm một cái việc gì lãnh đạo đó, một trong những cái việc đó là lãnh đạo những cái nhóm này. À, mình hãy giúp cộng đồng của mình hiểu rõ về chính trị bằng cách mình có những cái nhóm đó dạy bảo về những cái công việc chính trị đó, và cùng một lúc mình guarantee, mình đảm bảo một cái số lượng vote nào đó, thì cái người mà đi tranh cử như Di họ sẽ rất là sợ. Ví dụ như Di mà Democrat đi, mà cái nhóm đó là the Republican, thì Di sẽ lo lắng chứ, Di phải tới Di kêu gọi làm sao để nó chuyển thành Democrat, đúng không? Nó rớt mặt nó, quý ông bà và anh chị em. Và nếu mà quý anh chị nào trẻ mà lãnh đạo về cái vấn đề này đó, cái đó không thôi nó là một cái việc rất là lớn chứ không phải thường. Đó, đó là lãnh đạo chính thức luôn đó. Đó. Và khi mà mình làm được nhiều thứ như vậy rồi, không những là về riêng của bản thân mình trở thành là một cái người lãnh đạo, mà mình học hiểu được rất là nhiều thứ về quý ông bà và anh chị em lớn tuổi hơn mình và trẻ hơn mình. Đó. Thì đó là rất quan trọng. Và cái thứ hai nữa là liên quan đến tiền, quý ông bà và anh chị em. Tiền thì nó như thế nào? Rõ ràng là những cái người mà đi tranh cử thì họ cần tiền để làm những cái việc như mà Di vừa nói. Nhưng mà cái vấn đề tiền nó như cái ý của Di ngày hôm nay muốn chia sẻ là tiền nó như thế nào và nó quan trọng. Mình như thế nào thì nó quan trọng đối với cái người đi tranh cử. Well, cũng giống như Việt Nam nè. Mình muốn một cái việc gì đó đó bên Việt Nam thì có cái việc mà mình đi chi việc này việc nọ cho nó thành việc ha. Còn bên Mỹ đó là những cái việc mà mình muốn làm được cho nó dễ dàng đó, thì bên này đó là những cái người mà đi tranh cử thường những cái businesses mình đi giúp cho những cái người đó đi tranh cử. Mà khi mà mình giúp cho những người đó chi tranh cử bằng cách mà ủng hộ họ về mặt tiền bạc rồi đó, thì mình sẽ được liệt kê vô một cái nhóm nó rất là sát với họ, mình gần như là trở thành bạn của họ. Thì những cái việc công việc của mình sau này mà nó liên quan đến luật pháp mà mình muốn hiểu thêm về chẳng hạn, thì họ trở thành giống như là quick dial call, nó trở thành cái số tiện lợi đối với mình ở trên cái số phone của mình khi mình gọi ha. Thì ý của Duy ngày hôm nay muốn chia sẻ làm sao? Quý ông bà và anh chị em nào mà mình hoạt động nhiều về chính trị, hay là mình hoạt động nhiều về kinh tế ha, mình làm nhiều việc về small business hay là big business, mình hãy chú tâm về cái mặt này. Đó, chính trị nó ảnh hưởng mình đến cái vấn đề này. Đó, mình hãy chú tâm về cái mặt mà đi phục vụ cộng đồng bằng cách là mình giúp một cái nhóm người nào đó mà họ run for office, và mình giúp họ theo cái phương diện là mình hãy giúp họ trở về mặt finance, về để cho họ có cái kinh tế họ làm cái việc đó. Thì sau này khi mà họ trở thành rồi đó, họ sẽ là cái người sẽ giúp đỡ cho cái công việc của mình nó rất là nhiều. Đó. Thì Việt Nam của mình thì đã cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái vấn đề là bên này đó, là mình làm như thế nào để nó đúng luật nhất. Và cái đúng luật nhất ở trên đó rất là rõ ràng, là mình giúp cho những cái người đó thì sau này đó thì mình cũng dễ dàng kêu họ giúp về cái mặt đó, chuyên về cái vấn đề để tin tức thôi. Họ dạy mình về cái vấn đề này làm sao business cho nó tốt, họ dạy mình về giấy tờ như thế nào cho nó chính xác nhất, và họ chỉ dẫn mình. Và cùng một lúc họ sẽ có thể vận dụng những cái tài nguyên của nhà nước để giúp mình làm việc businesses của mình, và cùng một lúc giúp cho mình run cái non-profit organization của mình trong cái phương diện tốt nhất.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị vừa nghe anh Di Trần vừa gửi đến quý vị. Và qua cái chương trình này thì Lâm Anh cũng đã học hỏi cũng rất nhiều, biết được sức mạnh thực sự của những cái phiếu mà quý vị bầu, cũng như cái quyền lực mà đã thu thập được sức mạnh của cử tri qua cái nhóm bỏ phiếu trong cộng đồng ở khắp nơi. Hy vọng rằng những người Việt Nam của chúng ta, có rất là nhiều người như anh Di Trần đi ra ứng cử để mà đem lại cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cái nguyện vọng của chúng ta, để có thể chúng ta có cái tiếng nói, có cái sức mạnh, họ để có cái sự đoàn kết để mà họ đưa cái những người đại diện của họ ra để mà ứng cử, để họ có cái tiếng nói, để mà chúng ta có những cái, giống như anh nói là những cái chuyện gì mà trong cộng đồng của chúng ta về giáo dục, về thuế vụ, về cái đó, thì chúng ta có cái được cái người mà đứng ra đại diện chúng ta để mà giúp cho chúng ta. Một lần nữa, vì thời gian đã hết rồi, thì Nam Anh phải xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng rằng quý vị thính giả khi mà nghe cái chương trình này, quý vị cũng học được rất nhiều, là biết được cái sức mạnh thật sự của cái phiếu bầu của quý vị. Và cái những người như anh Di Trần đã ra dấn thân làm việc cộng đồng để đem cái tiếng, cái nguyện vọng của chúng ta, cộng đồng của chúng ta một ngày một lớn mạnh trong cái nguồn của Hoa Kỳ mà chúng ta đang hội nhập và chúng ta đang sống. Dạ xin cảm ơn anh và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Dạ xin cảm ơn chị rất là nhiều và quý ông bà anh chị em. Xin chào. Dạ.